trong thời gian gần đây đã có những chuyển động mới trong quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trên các lĩnh vực từ giáo dục, quân sự đến ngoại giao. Trong hoàn cảnh bị Bắc Kinh ức hiếp mọi bề, đặc biệt là tình hình Biển Đông luôn căng thẳng, phải chăng khuynh hướng ngã chân về phương Tây đang trở thành một xu thế không cưỡng lại được để thoát khỏi tình trạng khủng hoảng hiện nay? Dư luận đang sốt ruột chờ đợi vì có lẽ không còn nhiều thời gian cho các nhà lãnh đạo Việt Nam. RFI Việt ngữ đã phỏng vấn nhà bình luận Phạm Chí Dũng về vấn đề này. Thân chào nhà bình luận Phạm Chí Dũng, rất cảm ơn anh đã dành cho RFI Việt ngữ cuộc phỏng vấn hôm nay. Thưa anh, chính phủ Việt Nam vừa chấp thuận chủ trương cho thành lập trường đại học Fulbright của Hoa Kỳ. Theo anh, đây có phải là một tín hiệu đáng quan tâm trong mối quan hệ Việt-Mỹ hay không ạ?
Vấn đề đại học Fulbright tuy chỉ là một việc nhỏ trong nghị trình làm việc giữa hai quốc gia Việt Nam và Hoa Kỳ, nhưng mà nếu chúng ta gắn kết sự việc này với những tín hiệu và chuyển động khác thì có thể thấy là một quyết tâm nào đó đang manh nha hình thành từ một nhóm chính khách nào đó trong đảng nhằm thúc đẩy tiến trình giao hảo nhanh hơn được đôi chút. Vào năm 2013, ngay sau chuyến thăm Washington của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thì ý tưởng lập đại học Fulbright đã bắt đầu được nêu ra. Đây là đại học phi lợi nhuận đầu tiên ở Việt Nam. Tuy nhiên rất có thể là vào khi đó thì quan hệ Việt-Mỹ mới chỉ là tái khởi động thôi. Cho nên là tiến trình xây dựng đại học này vẫn khá là chậm. Và tính đến nay là đã mất gần một năm rồi. Tuy nhiên tôi vẫn nhận ra một điểm khá đặc biệt là như thế này. Trong bối cảnh hiện nay khi mà tình hình các đại học và cao đẳng ở Việt Nam đã lạm phát đến 400 trường. Và do đó là từ năm 2013 chính phủ và Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có chủ trương không cho thành lập mới các đại học cả công lập lẫn tư thục. Thì việc xuất hiện chủ trương đặc cách cho thành lập đại học Fulbright chính là một dấu hiệu cho thấy là giới lãnh đạo Việt Nam đang muốn chứng tỏ đôi chút thiện chí với Hoa Kỳ, đặc biệt là trong bối cảnh nguy cơ đe dọa Việt Nam từ Trung Quốc là quá lớn.
Dạ, anh vừa đề cập tới những chuyển động mang tính tín hiệu khác, đó là tín hiệu nào vậy thưa anh?
Chính xác là những tín hiệu được chủ động phát ra từ giới quân sự của Hoa Kỳ. Chúng ta có thể nhận ra là không phải vô cớ mà chỉ 2 tuần sau khi xảy ra vụ việc giàn khoan HD-981, và do sức ép liên tục từ Bắc Kinh đối với Hà Nội mà tư lệnh quân đội Mỹ ở châu Á Thái Bình Dương ông Locklear đã bắn tiếng trên hãng tin Reuters về khả năng Mỹ và Việt Nam có thể hình thành đối tác chiến lược với nhau. Thành thật mà nói là trong tình cảnh nguy nan như hiện nay thì một đối tác chiến lược đủ mạnh là một mơ ước của giới chính khách yếu đuối ở Hà Nội. Vào năm trước, thỏa thuận chung Việt-Mỹ tuy bao hàm khá nhiều nội dung mang tính toàn diện, nhưng mà cần chú ý là mức độ hợp tác giữa Mỹ và Việt Nam lúc đó mới chỉ dừng lại ở cấp độ đối tác toàn diện mà thôi, chứ không có đề cập gì đến khả năng là đối tác chiến lược. Nhưng mà một khi chính người Mỹ chủ động bắn tín hiệu về triển vọng đối tác chiến lược thì có thể hiểu điều đó là bao gồm cả yếu tố an ninh và quốc phòng. Đặc biệt là quốc phòng chính là điều mà nhà cầm quyền Việt Nam và Bộ Quốc phòng quốc gia này đặc biệt trông dựa vào. Vậy là một lần nữa chúng ta thấy lại một lần nữa giữa Việt Nam và Hoa Kỳ diễn ra giao lưu hải quân ở Đà Nẵng. Vào tháng 4 năm 2013 xin nhắc lại là cuộc giao lưu này đã diễn ra một cách khiêm tốn chỉ với 3 tàu hải quân của Mỹ đến chơi thôi. Nhưng mà còn lần này thì có vẻ không khí là trộn rộn hơn, thậm chí là hải quân Mỹ còn giao lưu cả với sinh viên Việt Nam và được báo chí cấp tiến của Việt Nam dành cho những lời lẽ khá nồng nhiệt. Như vậy, chỉ có thể xây dựng một quan hệ chiến lược về quốc phòng với người Mỹ, người Việt Nam mới nhận được sự hỗ trợ đủ mạnh để đối phó với tham vọng khống chế Biển Đông và cả trên đất liền của Trung Quốc. Một bằng chứng sống động và gần gũi nhất là mới vào cuối tháng 4 năm 2014, ngay trong chuyến công du của Tổng thống Barack Obama đến Philippines, thì hai quốc gia này đã ký kết với nhau một bản hiệp ước về tương trợ quốc phòng. Và ngay lập tức là những động tác ném đá dò đường của Trung Quốc đối với các đảo nhỏ ở Philippines đã lắng hẳn đi. Còn Manila thì tuyên bố là không ngần ngại tiếp tục chương trình kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế. Và trong thực tế thì Manila đã bắt giữ tất cả những tàu cá của Trung Quốc xâm phạm vùng lãnh hải của Philippines. Như vậy là chúng ta cũng thấy rằng không phải ngẫu nhiên mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng của Việt Nam lại chọn Manila là nơi diễn ra một diễn đàn kinh tế về mặt hình thức để lần đầu tiên trong 2 nhiệm kỳ Thủ tướng ông đủ can đảm đưa ra nhận xét về hữu nghị Biển Đông đối với Trung Quốc như thế nào. Đó là bằng chứng gần nhất và sáng nhất cho thấy Thủ tướng Dũng không còn đường lùi. Mà đường tiến duy nhất của ông ta hiện nay và trong ít ra vài năm tới chỉ còn là tình hữu nghị không hề Biển Đông từ phía chính phủ Hoa Kỳ.
Dạ, sau sự bắn tiếng của tư lệnh Locklear thì tới lượt Tổng thống Obama lên tiếng. Đây có phải là tín hiệu gọi là không hề Viễn Vông không thưa anh?
Tôi cho đó là một tín hiệu tốt lành, nhất là trong bối cảnh quá nhạy cảm hiện thời. Nếu Nguyễn Tấn Dũng lần đầu tiên lên tiếng phát chung trong 2 nhiệm kỳ thủ tướng của ông, thì Obama cũng lần đầu tiên trong 2 nhiệm kỳ tổng thống nói thẳng về khả năng là Mỹ có thể đưa quân đến Biển Đông. Điều quân đến Biển Đông để làm gì? Tất nhiên là để bảo vệ sự an toàn của công dân Mỹ ở ngoài biên giới Mỹ. Nhưng mà người Mỹ còn thòng thêm một câu vốn là truyền thống của họ là bảo vệ các đồng minh của Mỹ. Như vậy, ai là đồng minh của Mỹ? Chúng ta đã thấy là bài học của Nhật Bản và Hàn Quốc là những quốc gia đã cộng tác quân sự với Mỹ từ hơn 30 năm qua. Còn Philippines cũng là một đồng minh quân sự và đã được Mỹ bảo vệ cho đến giờ này. Tất cả những quốc gia ấy có bị Trung Quốc hiếp đáp như đối với Việt Nam hay không? Câu trả lời là không hoặc là rất ít. Và Âu đó cũng là một bài học phản tình cho nhà nước Việt Nam khi mà họ chọn quan hệ đu dây mà chẳng đi tới đâu, thậm chí là còn bị lật ngửa như mới đây.
Chà, có phải vì không đi tới đâu trong mối quan hệ được gọi là đu dây mà Hà Nội đã quyết định để Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đi Mỹ?
Vấn đề này lại là một tín hiệu phản hồi xuất hiện từ phía Việt Nam. Vì hầu như ngay sau khi tư lệnh quân đội Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương Lockley lên tiếng về triển vọng đối tác chiến lược, thì có một cuộc điện đàm trực tiếp đã diễn ra giữa Phạm Bình Minh và ông Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Tất nhiên người ta có thể hiểu đó là cuộc điện đàm do ông Minh chủ động đề xuất, nhưng mà khác hẳn với lời đề xuất của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sang Bắc Kinh để đàm phán mà đã bị Tập Cận Bình thẳng thừng từ chối. Theo một tiết lộ của báo The New York Times, thì ông Phạm Bình Minh đã lập tức nhận được lời mời thăm Hoa Kỳ của ông Kerry. Và sự việc này lại diễn ra ngay sau tuyên bố có vẻ hơi can đảm của ông Nguyễn Tấn Dũng ở Manila về thực chất mối quan hệ Việt Trung. Người ta cho rằng rất có thể là nhóm chính khách ưu tiên chọn lá bài phương Tây đã quyết định phải hành động, phải tiến một bước đủ dài và đủ mạnh để thoát khỏi cái bóng nặng nề vẫn kềm vào họ từ lâu nay. Mà muốn như vậy thì chỉ còn cách là đi Washington chứ không thể cứ mãi ngồi họp ở văn phòng trung ương đặc được.
Chà thưa anh, nhưng mà cho tới nay thì ông Phạm Bình Minh vẫn chưa đi Mỹ và cũng chưa có lịch trình công du Hoa Kỳ nào được công bố.
Đây có lẽ là một bí ẩn. Trước đây đã có thông tin là ông Phạm Bình Minh đã xếp hành lý và vali và chỉ còn chờ lên đường ra sân bay Nội Bài mà thôi. Thế nhưng việc mà cho tới giờ vẫn bắt tăm hơi chuyến đi Mỹ của ông Phạm Bình Minh lại cho thấy một điều gì đó không được ổn lắm. Và giới quan sát bình luận rằng có khả năng là ông Minh không nhận được sự đồng thuận từ một số ủy viên nào đó trong Bộ Chính trị, cho dù là thủ trưởng trực tiếp của ông Minh là ông Nguyễn Tấn Dũng có thể còn sẵn sàng đi xa hơn cả nước Mỹ nữa.
Thủ tướng Việt Nam còn có thể đi xa hơn đến đâu theo anh?
Đến đại hội 12 của Đảng vào năm 2016. Vì ngay trước mắt thì có vẻ như là đại hội này còn quan trọng hơn cả TPP và vấn đề đối tác chiến lược với người Mỹ. Nhưng mà muốn tiến đến đại hội 12 với vị thế một ứng cử viên nặng ký cho chức vụ cao nhất trong Đảng, ông Dũng lại phải được lòng dân chứ không chỉ được lòng đa số các ủy viên trung ương. Tôi cho rằng ông Dũng đang ngày càng phải lập trình về yếu tố lòng dân. Chúng ta nhớ là vào thời nhà Hồ bị quân Minh đe dọa, khi mà Hồ Quy Ly ước ao là có được 100 vạn quân để chống giặc Minh, thì con trai của Hồ Quy Ly là Hồ Nguyên Trừng đã trả lời cha là quân không thiếu, chỉ sợ lòng dân không theo. Mà quả báo đã đến với nhà Hồ khi dân chúng vốn trước đó bị triều đình đàn áp tàn bạo đã không còn thiết tha gì với vận mệnh xã tắc. Và khi mà gần 100 vạn quân binh tràn vào nước Nam thì nhà Hồ chỉ cầm cự được hơn 6 tháng thì thảm bại. Đất nước bị nô thuộc, còn cha con Hồ Quy Ly bị bắt đưa thẳng về Trung Quốc. Tình cảnh bây giờ cũng tương tự như vậy. Nếu có một cuộc chiến tranh được kích động từ Trung Quốc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng liệu có thể dựa vào 3/4 trong số gần 200 ủy viên Trung ương Đảng để chiến đấu, hay là ông ta phải dựa vào 90 triệu dân chúng? Có lẽ đó là lý do để ông Dũng trở thành người duy nhất trong bộ tứ triều đình đưa ra một vài tuyên bố có vẻ cứng rắn đối với Bắc Kinh. Và đó cũng là lý do để ông ta thấy rằng nếu không biết khoan dân thì đến một ngày nào đó sẽ chẳng còn ai đi biểu tình chống Trung Quốc hay là chiến đấu với Trung Quốc nữa.
Dạ, điều mà anh vừa nói có phải là lý do để Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, mặc dù đã gật đầu với việc cấm và trấn áp cuộc biểu tình ôn hòa chống Trung Quốc vào ngày 18 tháng 5 vừa rồi, nhưng lại chủ động đề nghị Quốc hội đưa luật biểu tình vào chương trình luật năm 2015, thay vì để đến năm 2020 như dự kiến mới cách đây có vài tháng không ạ?
Chính xác là như vậy. Có một sự thay đổi đột ngột đến mức khó tin từ phía ông Dũng. Vì mới vào đầu năm 2014 thì chính phủ đã dự kiến là sẽ chỉ ban hành luật biểu tình sau năm 2016 và theo lộ trình là phải đến năm 2020 mới được ra luật này. Trước đó thì vào năm 2011 khi mà Trung Quốc cắt cáp vào Việt Nam cũng như là gây ra hàng loạt thương vong cho ngư dân Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đăng đàn trước Quốc hội và trở thành người đầu tiên trong Bộ Chính trị yêu cầu cần có luật biểu tình. Nhưng mà từ đó đến nay thì tất cả vẫn im hơi lặng tiếng. Dự thảo luật biểu tình được giao cho Bộ Công an soạn thảo nhưng tới giờ vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu. Còn ông Dũng thì có vẻ như là chẳng còn giữ được cái gọi là quyết tâm của ông về ban hành luật này. Mà tất cả hầu như là một sự bất nhất đến khó mà cảm thông và còn như là sỉ nhục đối với quốc dân đồng bào Việt Nam. Ngay vào kỳ họp Quốc hội tháng 11 năm 2013, khi thông qua hiến pháp mới, luật biểu tình đã không hề được đả động. Nhưng mà đến cuối năm 2013 thì ông Phan Trung Lý, lúc đó là chủ nhiệm văn phòng Quốc hội, lại bất ngờ thông báo là Quốc hội có thể sẽ ban hành luật lập hội và luật biểu tình trong thời gian tới. Nhưng mà thời gian tới là khi nào thì chẳng ai làm rõ được. Hay là đặt một câu hỏi thế này là theo cái cách của Hiến pháp năm 1992, đến nay đã hơn 20 năm mà vẫn chẳng có một ai luật hóa các quyền tự do lập hội và tự do biểu tình. Nhưng mà bây giờ thì đúng là gặp thời thế, thế thời phải thế, như là cụ Ngô Thời Nhậm đã phán. Đến như là một ông Ngụy có truyền thống phản biểu tình như Hoàng Hữu Phước mà cũng thay đổi quan điểm, chuyển sang ủng hộ luật biểu tình chỉ sau một đêm, thì chúng ta có thể thấy là thời vận đang thay đổi nhanh như thế nào. Khi báo chí trong nước hỏi lý do vì sao ông Phước lại thay đổi quan điểm đột ngột như vậy, ông ta lập tức trả lời rằng đó chỉ là cách hiểu khác nhau về ngôn từ. Hẳn là tình thế đã trở nên bức bách đến mức mà một đại biểu Quốc hội kiên cường như Hoàng Hữu Phước mới phải thay đổi. Còn những tờ báo kiên định nhất của Đảng cũng mới bắt đầu hé lộ ý tưởng chấp nhận các khuyến nghị UPR. Tôi cho rằng đây cũng là một tín hiệu mới. Nếu mà vào cuộc UPR kiểm điểm định kỳ phổ quát vào tháng 2 năm 2014 ở Thụy Sĩ, Phái đoàn Hà Nội còn hùng hồn tuyên bố là Việt Nam đã thực hiện đến hơn 80% khuyến nghị của các quốc gia trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, thì nay giọng điệu của Bộ Ngoại giao có vẻ đã đổi khác. Ở Âu đó cũng là một sự cách điệu về mặt ngôn từ.
Với những tín hiệu mà anh gọi là cách điệu đó, thì anh có hy vọng là cái câu chuyện dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam sẽ được cải thiện hơn trong thời gian tới hay không?
Tôi cho rằng vấn đề này lại phụ thuộc vào một tín hiệu khác là cuộc đối thoại nhân quyền Việt Mỹ mới diễn ra ở Washington vào giữa tháng 5 năm 2014. Đây là cuộc gặp mặt giữa hai quốc gia cựu thù và vào năm nay được dẫn dắt bởi một gương mặt không kém mẫn cảm so với trưởng phái đoàn Hoa Kỳ năm ngoái, hiện nay là Tom Malinowski, phụ trách về dân chủ và nhân quyền và lao động, những lĩnh vực mà Hà Nội không thú vị một chút nào. Có một điểm đáng ghi nhận đầu tiên chính là sự có mặt trực tiếp của chính Tom Malinowski sau cuộc đối thoại vừa qua. Trong khi cuộc đối thoại năm ngoái thì đã không hề xuất hiện Dan Meyer, tức là trưởng phái đoàn Mỹ. Cuộc đối thoại nhân quyền Việt Mỹ năm 2013 cũng chỉ là bắt đầu cho cái mối quan hệ được tái lập sau một thời gian bị bỏ ngỏ. Và vào thời điểm đó thì các viên chức Mỹ có vẻ là không hề hài lòng trước sự trì hoãn cố tật của phía Việt Nam. Thậm chí là Dan Meyer còn không được gặp gỡ một số nhân vật bất đồng chính kiến mà ông đề nghị đến thăm. Nhưng mà vào năm nay thì tình hình khác hẳn. Vào tháng 3 năm 2014, bà Wendy Sherman, thứ trưởng Bộ Ngoại giao Mỹ, phụ trách về chính trị, còn được gặp Hội Anh em Dân chủ là một tổ chức dân sự độc lập ngay tại Hà Nội. Còn vào ngày 20 tháng 5 năm 2014 vừa qua thì Phái đoàn Liên minh châu Âu cũng lần đầu tiên tổ chức được một cuộc hội thảo với một số hội đoàn dân sự độc lập của Việt Nam ngay tại Hà Nội, tạo nên một sự kiện chưa từng có đối với sau dân sự ở đất nước này. Còn sau cuộc đối thoại nhân quyền Việt Mỹ vừa qua, Tom Malinowski nhận định là thế này. Sở dĩ có hy vọng cao rằng đối thoại nhân quyền năm nay đạt tiến bộ xuất phát từ đối thoại TPP. Cho nên là cuộc đối thoại nhân quyền là cách mà qua đó chúng tôi có thể thảo luận chính xác các bước nào Việt Nam cần thiết phải thực hiện để có thể trở thành thành viên của TPP trong năm nay. Thực ra thì chúng ta đã có thể chuẩn bị nâng ly chúc mừng nhà nước Việt Nam. Trong lần gặp gỡ của Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Penny Pritzker với ông Nguyễn Tân Dũng tại Hà Nội vào đầu tháng 6 năm 2014 vừa qua, một tháng sau được cuộc đối thoại nhân quyền thì đã phát ra một bức tranh không đến nỗi quá xấu xí là TPP có cơ hội được kết thúc vào cuối năm nay và do đó người Việt cũng có thể tạm gột rửa vết dơ Trung Quốc trên mặt mình. Thậm chí là Tom Malinowski còn cho rằng Việt Nam có cơ hội, một cơ hội thật sự. Quả thực là nửa cuối năm nay có vẻ là cơ hội gần cuối cho giới đàm phán ở Hà Nội. Vì nếu đến năm sau, khi tất cả các ứng cử viên Hoa Kỳ đều phải tất bật với chuyện vận động tranh cử, thì sẽ chẳng còn mấy ai tha thiết vận động cho Việt Nam vào TPP nữa. Ngoài ra tôi còn chú ý là Tom Malinowski còn nêu ra một ví von ẩn dụ rất tử hình. Giống như một bình nước sôi sẽ tốt hơn nhiều nếu ta mở nắp để hơi nóng thoát ra thay vì cố gắng đậy lại để rốt cuộc dẫn tới một sự bùng nổ lớn hơn. Và chúng ta nên đặc biệt để ý đến câu nói này. Ví von này mang một phong cách mà theo tôi là chỉ xuất hiện trong hoàn cảnh tự tin của giới chính trị gia phương Tây. Và biểu đạt cảm hứng này cũng gián tiếp cho thấy là chưa bao giờ từ năm 1945 đến nay, dân tộc Việt Nam lại phải chứng kiến một nhà nước Việt Nam cô đơn và chia rẽ đến thế, bất chấp phương châm Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước và hàng chục đối tác chiến lược toàn diện mà nhà nước này đã dày công vun đắp suốt hàng chục năm qua. Họ cô đơn trước quốc tế và cô độc trước cả dân chúng của họ. Với quốc tế và với đa số trong giới nghị sĩ Mỹ, sẽ không thể có TPP cho Việt Nam nếu không có nhân quyền. Và với 153 nghị sĩ chiếm đến 2/3 đảng Dân Chủ vừa nêu ra một thư yêu cầu đối với đại diện thương mại Mỹ, sẽ không thể có TPP nếu Việt Nam không chấp nhận thành lập công đoàn độc lập cho 5 triệu công nhân ở đất nước này. Những người cầm quyền Việt Nam không thể cứ đẩy người dân vào nỗi cô độc vô cùng tận để chám chỗ cho nỗi cô đơn chưa biết làm cách nào hóa giải của chính thể.
Dạ, thưa anh, lần đầu tiên trong các cuộc đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ, trưởng đoàn Hoa Kỳ nhắc tới từ quân sự nhằm khẳng định quan hệ Việt-Mỹ sẽ tiến sâu hơn nữa khi mà Hà Nội cải thiện được nhân quyền. Làm cách nào và ai sẽ xử lý được cuộc khủng hoảng Việt Nam lần này?
Không ai có thể làm thay cho nhà nước Việt Nam. Nếu có một bộ trưởng quốc phòng như ông Phùng Quang Thanh đã gây phản cảm nặng nề nơi công luận bởi biểu hiện buồn thảm và sợ sệt đến thế của viên đại tướng này trong những lời ve vuốt nước bạn tại diễn đàn Shangri-La ở Singapore, làm sao mà chính thể cầm quyền ở Việt Nam có hy vọng gì để dùng quân đội để đối đầu với một lực lượng quân sự đông gấp 3-4 lần của Trung Quốc nếu như một cuộc chiến tranh mang tên 16 chữ vàng xảy ra? Tôi xin nhắc lại câu tự sự của trưởng phái đoàn đàm phán đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ là liệu nhà nước Việt Nam có thực hiện những bước cần thiết để nắm bắt cơ hội hay không? Là câu hỏi mà tôi không thể trả lời thay họ được. Và ông ta cũng nói thế này, chúng ta phải chờ xem bởi vì sự trắc nghiệm không nằm ở chất lượng cuộc đối thoại mà ở các bước sẽ diễn ra trong những ngày sắp tới. Như vậy, trong hoàn cảnh nguy cơ từ Trung Quốc ngày càng cận kề, nếu nhà nước và giới quân sự Việt Nam không hành động nhanh chóng, quyết đoán với đôi chút thành tâm, họ sẽ mất đi chút ít cơ hội còn lại và rơi vào lịch sử của nhà Hồ mất Đức. Tuy nhiên, với những tín hiệu từ cuộc đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ vào tháng 5 năm 2014 thì tôi có thể hy vọng rằng những ngày sắp tới, hay là chính xác những tháng sắp tới, sẽ có được một số chuyển biến. Và tôi có cảm giác là giữa Việt Nam và Hoa Kỳ lại vừa đạt được một thỏa thuận không chính thức nào đó, mà theo đó sắp tới sẽ có một đợt thả tù nhân lương tâm tiếp theo đợt thả tù nhân chính trị trong 2 tháng 3 và tháng 4 năm nay. Và xu hướng ngả dần về phương Tây cũng dần phải trở thành một xu thế không thể cưỡng lại được, bất chấp một lực lượng nhân sự thân trung nào đó vẫn có thể tìm cách phá bính. Tiến độ này sẽ cho thấy xu thế hợp tác quân sự giữa Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ được nâng dần về cấp độ và không loại trừ sự có mặt dày hơn và có ý nghĩa răn đe hơn của hạm đội 7 ở Biển Đông trong thời gian tới. Nhưng mà muốn có được tất cả những kết quả đó, thì nội bộ Việt Nam lại phải có một đột biến về nhân tố khởi phát cho chuyển động. Nhiều người hiện nay đang nhìn vào ông Nguyễn Tân Dũng như là một nhân tố có thể xử lý khủng hoảng Việt Nam. Thế nhưng cũng có nhiều người không kém lại cho rằng ông Dũng chỉ là một vị lãnh đạo viển vông khi nêu ra tính từ viển vông đối với Trung Quốc, trong khi thực chất ông ta sẽ chẳng làm gì hết. Nhưng mà làm gì thì làm và nói gì thì nói, thật ra thời gian chẳng còn nhiều cho bất kỳ chính sách nào. Đã đến lúc cần xác định rằng đã qua thời kỳ lũ chúng ta nằm trong giường chiếu hẹp, mà phải thật sự tiến ra đường phố với một lòng thành tâm tối thiểu cùng một quyết tâm không nhìn về phía sau. Chỉ có như thế mới đảm bảo tương lai chính trị cho các chính khách Việt Nam và cũng là phần nào cứu nguy cho cái dân tộc Việt quá nhiều đắng cay này. Còn như nếu giới chính trị cứ bùng nhùng như hiện nay thì tương lai của họ chắc chắn sẽ là giấc mơ con đẻ nát cuộc đời con.
Chúng tôi xin rất cảm ơn nhà bình luận Phạm Chí Dũng đã vui lòng dành cho RFB Việt ngữ cuộc phỏng vấn hôm nay về vấn đề những tín hiệu mới trong quan hệ Việt-Mỹ.